Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mát. Phúc Âm Mát là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mát ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mát để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 6 với đề tài Nói về Chúa Giê-xu, môn đồ Ngài. Căn cứ trên Phúc Âm Mát, chương 4, từ câu 35 đến câu 41. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mát, chương 4, từ câu 35 đến câu 41. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng, chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giê-xu cứ ở trong thuyền, và môn đồ đưa Ngài đi. Cũng có các thuyền khác cùng đi nữa, và có một cơn bão lớn nổi lên, sóng tạc vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước, nhưng người đương ở đằng sau lái, giữa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng, Hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng, Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng, Vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Phần triển khai bài học. Phân đoạn Kinh Thánh trên đây là một trong những câu chuyện kể về các môn đồ của Chúa Giê-xu đang bị bão giữa biển, được ông Mác ghi lại hết sức sống động. Chúng ta lưu ý các chi tiết, Mác cũng có nhắc đến các thuyền khác nữa. Sóng to tạt vào, khiến chiếc thuyền đến nỗi gần đầy nước, sắp sửa chìm. Còn Chúa Giê-xu thì đương ở đằng sau lái, giữa gối mà ngủ ngon lành. Các môn đồ hốt hoảng chạy đến thưa với Ngài, nghe có vẻ như họ trách móc Ngài vậy. Rồi sau đó, họ hết sức kinh hãi khi nghe Chúa Giê-xu quở gió và biển. Hãy êm đi, lặng đi. Tức thì gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Hoàn cảnh sống động, đến nỗi người đọc có cảm tưởng dường như mình đang có mặt trên con thuyền bị nạn ấy. Và đồng thời cũng có thể cảm nhận được nỗi kinh sợ ẩn đằng sau câu hỏi. Vậy thì người này là ai? Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Biết bao lần những câu hỏi đầy hoảng sợ tương tự như thế được hất tung lên thiên đàng. Chúa ơi! Chúng tôi đang gặp rắc rối lớn đây. Chúa ơi, Ngài không làm gì sao? Ngài không quan tâm đến chúng tôi sao? Chắc hẳn không ai trong chúng ta mong muốn mình có những câu hỏi giống như các môn đồ ngày xưa. Trước đây, họ đã nghe tiếng Chúa gọi, hãy theo ta, và họ đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Họ đã chứng kiến nhiều điều lạ lùng, người phun được sạch, người bại được đi, người có bàn tay teo được chữa lành. Tất cả những điều đó khiến cho đoàn dân đông rối loạn lên. Còn các môn đồ bắt đầu hiểu ra rằng Chúa Giê-xu, người thầy của họ, có thể làm được mọi sự. Thế rồi, một cơn bão lớn ập đến. Thời điểm là vào cuối một ngày dài thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu muốn qua hồ bên kia. Có vẻ như đây là một buổi tối tuyệt vời cho chuyến đi trên biển. Như thường lệ, gió yên lặng khi mặt trời khuất sau đồi. Mọi sự đều tốt đẹp. Thình lình, gió từ phía nam ập đến, thổi càng lúc càng mạnh. Đây không phải là cơn gió thoảng ban đêm, mà là một cơn bão lớn. Họ ra sức chèo chống, nhưng thảy đều vô ích. Họ là những tay đi biển cừ khôi mà cũng bắt đầu hoảng sợ. Con thuyền ngập nước nhanh chóng, vậy mà Chúa Giê-xu vẫn cứ ngủ. Họ đánh thức Ngài dậy và thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Những lời này nghe có vẻ quá gay gắt. Nhưng bạn có thể trách họ không? Thuyền sắp chìm xuống biển rồi. Khi một người gặp phải chuyện hết sức căng thẳng, mà Chúa thì dường như không có ở đó hoặc Ngài đang ngủ, thật khó bảo đừng lo lắng. Chúa Giê-xu liền thức dậy và lớn tiếng quở gió và biển: "Hãy im đi, lặng đi." Họ tự hỏi: "Chuyện gì thế? Ngài đang nói với gió, ra lệnh cho biển à?" Tức thì gió liền dứt và biển liền yên lặng như tờ. Những người trên thuyền đều kinh hãi ngó nhau, đến nỗi không một ai lên tiếng. Giờ đây, Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: "Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?" Vì sao họ sợ? Câu hỏi thật lạ. Hình như câu trả lời đã rõ rồi. Bão tố như thế thì ai lại không kinh hoàng, cho dù là những tay đi biển lão luyện đi nữa. Nhưng câu hỏi của Chúa Giêsu ngầm ý không phải là vì sao sóng biển làm các ngươi sợ, hay vì sao bão tố khiến các ngươi sợ, mà là vì sao các ngươi nghĩ rằng ta quên các ngươi? Tại sao các ngươi nghi ngờ ta? Không phải chúng ta được kêu gọi theo Chúa Giêsu để làm những anh hùng siêu hạng hay những con người bằng thép không hề biết sợ là gì. Cụm từ thường xuyên xuất hiện trong Kinh Thánh: "Đừng sợ." Chúa không trách chúng ta vì đã thất bại, nhưng Ngài muốn chúng ta gạt bỏ sự sợ hãi của mình qua một bên. Không phải vì chúng không thực tế hay không có lý, nhưng vì một điều còn thực tế và ý nghĩa hơn nữa. Ngài phán: "Đừng sợ, vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi." Ê-sai 40 câu 10. Nếu bạn đang ở một mình, tự xoay sở mọi bề, hoàn cảnh sẽ rất đáng sợ thật. Nhưng hãy yên lòng, bạn không bao giờ cô đơn cả. Điều mà các môn đồ đã quên ấy là Chúa Giêsu vẫn đang ở với họ, dù Ngài có vẻ như đang ngủ. Ngài là đấng chữa lành kẻ bệnh, khuất phục ma quỷ và là Chúa của mọi đời sống. Họ quên Ngài đã từng kêu gọi họ theo Ngài và Ngài có trách nhiệm chăm sóc họ. Họ tưởng Ngài không biết gì cả vì họ thấy Ngài vẫn nằm ngủ. Họ ngỡ rằng Ngài không quan tâm gì đến họ, mãi cho đến giây phút chót mà họ thấy Ngài vẫn không làm gì để giúp họ. Thế mà bây giờ Chúa lại phán với họ: "Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?" Câu hỏi này khiến họ bối rối. Họ là người tin Ngài, đi theo Ngài, nhưng đây là lần đầu tiên họ đối mặt với Chúa Cứu Thế Giêsu khác hẳn ngày thường. Khủng hoảng là cơ hội thử nghiệm tính cách của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được cái cây đâm rễ vững chắc đến mức nào cho đến khi gió bão bắt đầu thổi. Chúng ta cũng không bao giờ nói được cơ bắp của mình mạnh đến mức độ ra sao cho đến khi phải ra sức để chống lại những sức cản ngoan cố. Chúng ta được gọi là cơ đốc nhân. Chính những áp lực của cuộc sống, những khó khăn, thử thách có vẻ như áp đảo mới bày tỏ chiều sâu hay tính nông cạn, sức mạnh hay yếu đuối của đức tin chúng ta. Biến cố xảy ra trên biển đêm ấy đã chứng tỏ cho các môn đồ họ còn phải học nhiều về sự tin cậy nơi Thầy mình. John Wesley cũng đã học bài học này trong một chuyến đi biển. Khi mới bắt đầu chức vụ, ông đi thuyền đến Tân Thế Giới để làm giáo sĩ giữa vòng người da đỏ tại đó. Một nhóm tín hữu người Đức cũng đồng đi trên chuyến tàu ấy. Rồi một cơn bão dữ dội thình lình nổi lên giữa biển, đe dọa mạng sống mọi người. Thì những tín hữu Moravian tin kính này, họ tỏ ra can đảm lạ lùng. Họ bình tĩnh vui vẻ vì họ biết chắc rằng Đức Chúa Trời đang chăm sóc họ và gia đình họ. John Wesley thất vọng, nhận thấy họ có điều gì đó mà ông không có. Họ có sự bảo đảm đức tin mà ông chỉ tìm gặp nhiều năm sau đó. Đa số chúng ta ngày nay vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi bởi thiếu đức tin và thiếu lòng trông cậy nơi Ngài. Chúa Giêsu cho phép nhiều điều xảy đến trên đời sống chúng ta để bày tỏ cho chúng ta thấy sự yếu đuối, khiếm khuyết của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta chưa hề tin cậy Chúa Giêsu. Chúa không quở trách các môn đồ là bội đạo. Bạn thấy đấy, Ngài không phán với họ: "Các ngươi chưa hề biết ta." Trái lại, Ngài muốn họ tự xét mình cách mới mẻ. Bất luận những niềm tin của họ là gì đi nữa, họ vẫn đang có những hành động như thể họ chưa hoàn toàn tin cậy và phó thác cho Ngài. Giống như nhiều người trong vòng chúng ta, những môn đồ này là những người nghi ngờ, chứ không phải là những người chưa tin Chúa. Vô tín là không chịu tin bất chấp bằng chứng hiển nhiên, còn nghi ngờ là cơn bệnh làm ảnh hưởng đến đức tin thật. Người nghi ngờ muốn tin, nhưng thấy rất khó tin. Có lẽ bạn đang chiến đấu với những nghi ngờ như thế. Bạn đã thấy tay Chúa hành động trước mặt bạn và bạn muốn tin Ngài hiện đang ở với bạn, nhưng hầu như đã cùng đường mà Ngài có vẻ chẳng để ý gì đến bạn cả. Đức tin của bạn có vẻ như đang vụt mất. Có lẽ bạn đang phải vật lộn với chứng bệnh ung thư. Bạn biết Chúa ở với bạn và Ngài có quyền năng chữa lành, nhưng cây búa cứ lớn dần ra và Ngài có vẻ chẳng giải quyết gì cả. Những thắc mắc đau đớn, nản lòng và đôi khi còn cay đắng cứ sôi lên trong trí bạn. Có lẽ bạn đã mất việc làm. Mọi phúc lợi và an ninh cho tương lai của bạn đã tiêu tan. Hãy vững lòng, Chúa không bao giờ bỏ bạn. Nhưng giờ đây, Ngài sẽ giúp bạn bằng cách nào? Trong khi các hóa đơn cứ dồn dập tới, những nan đề cứ gia tăng và bạn sắp vỡ nợ, Chúa ở đâu? Đức tin nơi Ngài có ích gì chăng? Đối với các môn đồ bị bão đêm đó, họ cũng có những câu hỏi tương tự như vậy và nhận được câu trả lời thật ấn tượng. Họ sắp mất mọi hy vọng, nhưng rồi họ đã được cứu. Họ vừa mới hỏi Ngài có quan tâm không, thì Ngài lại hỏi họ có thực sự tin không. Những lời than phiền của họ về thầy mình giờ đây không còn nữa. Họ hầu như không dám nhìn Ngài, nhưng thì thầm nói với nhau: vậy thì người này là ai? Ngay cả gió và biển cũng phải vâng lệnh Ngài. Đây là câu hỏi mà có lẽ chúng ta bị thôi thúc để nêu lên hoài. Khi đối mặt với sự kiện về Đấng Christ, đời sống của Ngài, việc Ngài đã làm, lời Ngài đã phán, phương cách kỳ diệu mà Ngài ảnh hưởng đến đời sống con người, khiến chúng ta vẫn thắc mắc lạ lùng. Có lẽ chúng ta cũng sẽ tự hỏi, vậy thì người này là ai? Về phương diện nhân tính, Ngài là một con người 100%. Ngài ở đó, nằm ngủ mê mệt đằng sau chiếc thuyền sau một ngày làm việc nặng nhọc. Bây giờ, Ngài trở thành vua của bão tố, là Đức Chúa Trời quyền năng. Ngài ra lệnh cho gió lớn và các sức mạnh thiên nhiên phải ngoan ngoãn vâng lời Ngài. Vậy thì người này là ai? Thuyết giảng về tôn giáo, chữa lành người bệnh là một chuyện. Người ta có thể tìm được những cách để giải thích các phương pháp chữa trị đó. Nhưng khi bạn ra lệnh cho bão tố và có kết quả tức thì, bạn không thể là một người tầm thường được. Chúa Giê-xu đã phán với gió và biển và chúng đã vâng lời Ngài. Ngài đối xử với thế gian như thể chúng thuộc về Ngài. Có thật Ngài là Chúa của mọi sự không? Có lẽ bạn vẫn chưa thấy tin quyết lắm. Nhìn thấy Ngài quở yên cơn bão khiến ai cũng tin. Nhưng tại sao có những cơn bão mà Ngài không dẹp yên được? Có một số thuyền phải chìm. Nhiều chiếc phi cơ chở hành khách bị rơi. Chứng bệnh ung thư đang giết bao nhiêu người. Nhiều tín hữu bị bắt bớ, bị giết hại mà Chúa không hề can thiệp chi cả. Như vậy, Chúa Giê-xu đã làm những điều vĩ đại đó từ nhiều thế kỷ trước, có ý nghĩa gì với bạn đâu? Ngày nay, bạn làm sao biết Ngài quan tâm đến bạn và chuyện gì xảy ra cho bạn đây? Có một điều bạn biết mà những người trên thuyền đánh cá kia không hề biết. Mục tiêu của Ngài là đi đến thành Jerusalem và tại đó Ngài sẽ phó chính mình Ngài vì tội của chúng ta và chết thay cho chúng ta. Ngài từ thiên đàng đến với thế gian này không phải để khiến người ta sửng sốt trước những dấu kỳ phép lạ Ngài làm, nhưng để đáp ứng một nhu cầu lớn nhất của con người, đó là sự cứu rỗi. Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài bằng cách chết thay cho chúng ta. Và giờ đây, Ngài đang sống, Ngài đã đắc thắng sự chết và âm phủ. Ngài là Chúa của trời đất, là cứu Chúa của thế gian. Có lẽ Ngài sẽ không luôn cứu bạn khỏi những khó khăn hoạn nạn vào phút chót như đã cứu các môn đồ ngày xưa. Có lẽ Ngài vẫn để những cơn sóng ập vào chiếc thuyền của cuộc đời bạn đang khi Ngài có vẻ như đang ngủ mê ở đâu đó. Đêm hôm ấy, trên biển hồ Galilee, Ngài đã bày tỏ cho các môn đồ biết Ngài là ai. Và đến một ngày, tại đồi Gô-gô-ta, trước khi trút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, Ngài vẫn luôn luôn quan tâm đến mỗi chúng ta. Giăng chương 19, câu 25 đến câu 27. Hãy tin cậy Ngài, dù Ngài không làm yên lặng mọi cơn bão tố trong cuộc đời bạn. Nhưng bạn có thể biết chắc điều này, Ngài luôn ở với bạn giữa bão tố và cuối cùng đưa bạn đến bến bờ bình an. Ma-thi-ơ chương 28, câu 10. Và sau đây là những câu hỏi suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, những chi tiết nào ở đây gợi ý rằng đây là câu chuyện của một nhân chứng trực tiếp? Câu hỏi thứ hai, gần đây bạn đã từng trải điều gì mà có vẻ như bão tố? Câu hỏi thứ ba, giữa vô tính và nghi ngờ khác biệt như thế nào? Câu hỏi thứ tư, việc bình tĩnh bão tố khác với phép lạ mà Chúa Giê-xu đã làm như thế nào? Điều này có ý nghĩa gì đối với bạn? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mát, chương 4, từ câu 35 đến câu 41, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 7 với đề tài nói về Chúa Giê-xu, vua Herod trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và...
Trên thánh giá Gô-tha, Chúa đã chết thay cho linh hồn tôi tìm được ánh sáng. Chính Chúa Giê-xu sống bên Ngài thật thỏa vui, màn đêm đang vây quanh tôi nay đã biến thành ánh sáng hy vọng.